Bố y quan đạo, chương 873, khác biệt lớn, góc chuyện audio.com. Vấn đề ở quận Hoàng Lăng được xử lý rất nhanh, ngay sau đó đảng ủy chính quyền Cảng Thành thống nhất bố trí, phòng giám sát thị ủy sẽ xuống điều tra các sai phạm ở quận Hoàng Lăng, cuối cùng sẽ báo cáo lên hội nghị thường ủy để bố trí tốt công tác khắc phục hậu quả, đồng thời cũng tiến hành xử lý nghiêm túc những người có trách nhiệm. Cuối cùng bí thư quận Hoàng Lăng An Chi Thành dính vào sai phạm nghiêm trọng và bị điều chỉnh công tác, ngay sau đó lại xuất hiện những nghi án hối lộ. Ủy ban kỷ luật thị ủy nhanh chóng tiến vào điều tra, kết quả cuối cùng là An Chi Thành bị kỷ luật, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió của hắn chính thức dừng lại. Sau khi công tác của An Chi Thành được điều chỉnh, vì muốn ổn định nhân tâm, ban ngành quận Hoàng Lăng mà phó bí thư Thiệu Kinh thành phố Cảng Thành xuống chủ trì hội nghị thường ủy quận ủy Hoàng Lăng, trên hội nghị hắn tuyên bố quyết nghị An Chi Thành bị kỷ luật, đồng thời còn truyền đạt xuống những lời cụ thể của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trương Thanh Vân. Người chấp chính quận Hoàng Lăng phải liêm khiết, nói An Chi Thành là điển hình phản diện, hiệu triệu tất cả lãnh đạo quận Hoàng Lăng cần phải lấy đó làm gương. Đồng thời phòng giáo dục thành phố Cảng Thành cũng đề cử đồng chí Tả Nam Sơn lên phòng tổ chức tỉnh ủy, cuối cùng cũng xác nhận hắn được tiến lên học tập ở trường đảng tỉnh ủy. Vấn đề của Tả Nam Sơn bị quét sạch, đây là giai đoạn hắn được đền bù tổn thất. Khách sạn Tân Hải ở thành phố Lăng Thủy, sáng sớm hôm nay bên ngoài bãi đậu xe khách sạn đã chật ních, bên trong đều là các loại xe biển số chính quyền, thậm chí còn có cả biển số tỉnh ủy Hoa Đông. Ngoài phòng chức năng của khách sạn có một đội cảnh sương đứng gác, người nào cũng tinh thần sáng láng, bầu không khí khách sạn cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay phòng tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyến công tác tổ chức nhân sự, tất cả cán bộ lãnh đạo công tác tổ chức của tỉnh, thành phố, quận, huyện đều tham gia họp. Hội nghị lần này sẽ bàn về hệ thống tổ chức của tỉnh ủy, đồng thời còn có cả chuyện lớn như cải cách chế độ cán bộ. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trương Thanh Vân là người đưa ra lời phát biểu đầu tiên, hắn nhấn mạnh các cấp đảng ủy khi chọn lựa cán bộ cần phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ phân công cán bộ. Cán bộ các cấp muốn được đề bạt thì phải xem hướng phát triển, khi bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải tuyển cử, phải xem vào số phiếu, phải kết hợp ý nguyện của đảng ủy chính quyền với nhân dân. Phòng tổ chức tỉnh ủy yêu cầu cổ vũ đề cử và công tuyển cán bộ, phòng tổ chức các cấp cần phải đẩy mạnh khảo sát, phương pháp phân công cán bộ phải khoa học hóa, phải đổi mới theo xu hướng công bằng, công khai, công chính. Cuối cùng Trương Thanh Vân tuyên bố trường đảng tỉnh ủy sẽ mở các lớp tu nghiệp dành cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ cấp trưởng phòng, học viên nhóm đầu tiên là toàn bộ trưởng phòng tổ chức các thành phố và quận huyện. Sau khi Trương Thanh Vân đến nhận chức được hơn một tháng, hắn trải qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực địa, cuối cùng bắt đầu cải cách thể chế cán bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy bây giờ chỉ là công tác chuẩn bị nhưng phương hướng và mục tiêu đã được xác định. Hệ thống tổ chức cán bộ của Hoa Đông sắp biến đổi dưới chế độ cải cách của Trương Thanh Vân, đồng thời Hoa Đông cũng sẽ dung nhập vào trong hệ thống chính trị. Góc chuyện audio.com của cả nước, hành động của Trương Thanh Vân sinh ra ảnh hưởng rất lớn, những ngày nay phóng viên đài truyền hình, nhật báo tỉnh đều tập trung ở khách sạn Tân Hải, các hãng truyền thông cũng cực kỳ quan tâm đến hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh, nhà nào cũng đưa tin rầm rộ, đây cũng coi như là bước đệm cho những động tác tiếp theo của Trương Thanh Vân. Ngay sau đó tỉnh ủy Hoa Đông mở hội nghị cán bộ toàn tỉnh, trên hội nghị Tần Vệ Quốc tuyên bố những bổ nhiệm nhân sự của Trung ương và tỉnh ủy, chính thức bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Hàn Tiên Tiến là Ủy viên tỉnh ủy, Thường ủy tỉnh ủy, miễn chức Bí thư thị ủy thành phố Lăng Thủy. Bổ nhiệm đồng chí Uông Sâm làm Ủy viên tỉnh ủy, Thường ủy tỉnh ủy kiêm Bí thư thành phố Lăng Thủy. Bổ nhiệm đồng chí Mã Vị Nhiên làm Phó Chủ tịch tỉnh Hoa Đông kiêm nhiệm chức vụ Bí thư thành phố Hoài Dương. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Tần Vệ Quốc tiến lên bắt tay hai đồng chí vừa được tiến vào danh sách thường ủy tỉnh ủy. Sau đó Hàn Tiên Tiến và Uông Sâm đều đi lên phát biểu, có thể thấy hai người rất kích động, giọng điệu cũng không quá hùng hồn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Những hội nghị cán bộ tuyên bố quyết định của Trung ương phần lớn đến là cán bộ quan trọng, nếu chỉ là thường ủy tỉnh ủy bình thường thì cũng không được đã ngộ quá mức như vậy. Còn Uông Sâm thì rõ ràng là quá mức, đáng lý ra thông báo bổ nhiệm hoàn toàn có thể được tuyên bố trong đại hội cán bộ Lăng Tổ Hồng, không cần phải sắp xếp ở tỉnh ủy. Uông Sâm là em họ của Uông Phong, đây là cán bộ hàng không, trước đó hắn là chủ nhiệm phòng giải quyết tranh chấp của Quốc hội. Lần này hắn đến nhận chức được trưởng ban thanh viễn ban số 3 cục tổ chức Trung ương đưa xuống tỉnh ủy Hoa Đông rồi quay về, sau đó Trương Thanh Vân đưa Uông Sâm xuống thị ủy Lăng Thủy. Trương Thanh Vân có thể hiểu được ý đồ trong vấn đề tổ chức đại hội cán bộ long trọng của Tần Vệ Quốc, lần này Trung ương đã hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Đảng ủy chính quyền Hoa Đông. Tỉnh ủy Hoa Đông đề xuất Hàn Tiên Tiến làm Thường ủy tỉnh ủy và Mã Vị Nhiên làm Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Bí thư Hoài Dương, tất cả đều được Trung ương giúp đỡ thuận lợi. Tất nhiên đây đều là những đề nghị dựa theo ý chỉ của Tần Vệ Quốc, bây giờ Trung ương hoàn toàn giúp đỡ, điều này chứng minh Tần Vệ Quốc nhận được sự trợ giúp của Trung ương. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc thì lập tức có hội nghị thường ủy tỉnh Hoa Đông, chương trình hội nghị lần này cũng đã sớm được quyết định, đề tài chủ yếu chính là các vấn đề tương quan trong cải cách kinh tế Hoa Đông. Mặt khác là những bố trí tương quan để hưởng ứng vấn đề đả kích tình trạng hủ bại trong chính trường, cuối cùng là xét duyệt chương trình nghị sự của thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, đã sửa chữa. Hội nghị hôm nay có 3 đề tài thảo luận, đề tài đầu tiên do Chủ tịch tỉnh Kiều Quốc Thịnh nói ra, mục đích chính là đạt đến mục tiêu thúc đẩy kinh tế Hoa Đông giữ vững xu thế liên tục phát triển, đề xuất sự thay đổi phương thức phát triển kinh tế từ nông thôn đến thị trấn và thành phố, cổ vũ phát triển và mở rộng kinh tế hợp tác ở nông thôn. Đồng thời còn phải cổ vũ thành lập khu kinh tế cổ vũ những ngành sản xuất kỹ thuật cao, bảo vệ môi trường, thúc đẩy ngành tài chính tạo nên các sản nghiệp hạch tâm để đẩy mạnh sự phát triển của Hoa Đông. Kiều Quốc Thịnh không? Góc truyện audio.com, Hổ Danh là cao thủ kinh tế, những quy hoạch của hắn rất có tiêu chuẩn, nhận được sự thông qua của đa số thường ủy. Nhưng vấn đề này là quá lớn, vì thế quy hoạch của hắn cần phải được xét duyệt thông qua văn phòng đại biểu quốc hội, nếu có thể được thực hiện thì tất nhiên kinh tế sẽ phát triển theo quy hoạch. Đề tài thảo luận thứ nhất thông qua thuận lợi, ngay sau đó mọi người phải thảo luận về vấn đề thứ hai. Gần đây toàn tỉnh Hoa Đông đẩy mạnh phong trào bài trừ hủ bại, mà tất cả hướng đi đều kéo đến phòng tổ chức. Trong hội nghị lần này rất nhiều thường ủy đứng lên phê bình, bọn họ cho rằng ủy ban kỷ luật nổi gió quá mức mà không tạo mưa, không bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trương Thanh Vân cũng có cái nhìn với ủy ban kỷ luật nhưng hắn không lên tiếng ở hội nghị. Thứ nhất, bây giờ Trương Thanh Vân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, vấn đề này cũng là công tác trọng yếu mà hắn cần nghiên cứu, chưa đến đúng thời điểm sẽ không vung tay quá chán. Bí thư thường ủy ban kỷ luật cũng có băn khoăn như Trương Thanh Vân, hắn cũng không dám buông tay công tác. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là Trương Thanh Vân cho rằng đả kích cán bộ hủ bại không nhất thiết phải triển khai cùng lúc với cả cách thể chế cán bộ, hoặc có thể nói là không liên hợp triển khai. Vấn đề của phòng tổ chức không được đánh đồng với xu thế đả kích hủ bại, cán bộ được phòng tổ chức điều chỉnh trong thời gian này không được xem là có vấn đề. Nếu không thì cán bộ toàn tỉnh rơi vào tình cảnh sợ bóng sợ gió, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống khó thể chống đỡ, xuất hiện cục diện rối loạn, đây là vấn đề mà Trương Thanh Vân băn khoăn. Nếu dựa theo ý nghĩ của Trương Thanh Vân thì vấn đề đả kích hủ bại nên thực hiện sau điều chỉnh thể chế cán bộ, sau khi cải cách nhân sự thì mới đến giai đoạn trong sạch hóa bộ máy chính trị, như vậy mới có lợi cho quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong quá trình cải cách hệ thống tổ chức và thể chế cán bộ thì chắc chắn sẽ có hiện tượng hủ bại, thậm chí còn mua quan bán chức. Nhưng những sâu mọt này sẽ bị chậm rãi đưa ra ngoài trong lúc cải cách, sau đó phòng tổ chức sẽ phối hợp với ủy ban kỷ luật, như vậy mới bảo vệ được tính ổn định của Hoa Đông. Nếu không phải như vậy, ủy ban kỷ luật châm ngòi khắp nơi, kéo củ cải lớn lên mặt đất lại mang theo rất nhiều bùn, hành động như thế sẽ sinh ra hiệu quả kinh sợ quá lớn, cũng ảnh hưởng đến cục diện chấn động toàn tỉnh. Điều này sẽ mang đến khó khăn lớn cho công tác của phòng tổ chức, cũng sẽ là khó khăn lớn cho công tác bảo trì đại cục. Có thể nói những lo lắng của Trương Thanh Vân lúc này cũng xuất phát từ sự khác nhau trong chính kiến của ban ngành tỉnh ủy Hoa Đông, bây giờ tất cả thành viên ban ngành đều muốn thẩm thấu lực ảnh hưởng ở Hoa Đông, nhưng thể chế Hoa Đông vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh trầm kha trước kia. Dưới điều kiện tồi tệ như vậy thì mọi người muốn đạt đến mục đích cũng không dễ dàng. Mà dưới điều kiện này mọi người chỉ mong sao thể chế cũ ở Hoa Đông có thể nhanh chóng tan vỡ, đây cũng là nguyên nhân vì sao ủy ban kỷ luật lại bị quá nhiều thường ủy phê bình. Thậm chí công tác của Trương Thanh Vân cũng bị nhiều người bất mãn, nhưng hắn là người bình tĩnh lão luyện, sẽ không bị người khác níu kéo. Chính kiến ban ngành khác nhau thì người bất lợi đầu tiên chính là Tần Vệ Quốc. Trước tiên trong ban ngành có quá nhiều hòa thượng đến, góc truyện audio.com, từ bên ngoài, mọi người ôm tâm tư giống nhau, dù Tần Vệ Quốc là bí thư tỉnh ủy nhưng cũng không thể không cho mặc cả. Vấn đề bây giờ của Tần Vệ Quốc chính là quán triệt ý chỉ trong thường ủy quá khó khăn, nếu lão muốn mạnh mẽ quán triệt ý chỉ thì sẽ bị người khác nghi kỵ. Dù sao lão cũng là vua Hoa Đông, người nào cũng lo lắng vì bí thư có quyết tâm thay đổi Hoa Đông hay không, nếu bí thư biểu hiện mặt tiêu cực thì càng bất lợi cho đoàn kết. Mà Trương Thanh Vân ở phía sau cũng nhận phải áp lực quá lớn, hắn muốn giúp Tần Vệ Quốc, muốn giúp cục diện Hoa Đông dựa theo yêu cầu của bí thư, nhưng nếu là như vậy thì áp lực quá nhiều. Bây giờ thế lực khắp nơi đều sao động, thậm chí có người muốn phá rồi lập ở Hoa Đông, vì thế mà vị trí của Trương Thanh Vân được chú ý cao độ. Chỉ cần hắn có chút sai lầm thì sẽ bị tóm gáy chụp mũ, thậm chí còn có gậy đập vào đầu, cách Trương.